cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong OC đoạn 6. Thưa quý vị, trong OC đoạn 5, chúng ta nghe một lời tiên tri buồn nói về sự đoán phạt xảy đến cho dân Israel. Nhưng khi đến OC đoạn 6, chúng ta có lời tiên tri vui mừng vì dân Israel quay trở về cùng với Đức Chúa Trời trong những ngày sau cùng. Mời quý vị chúng ta cùng xem lượt qua sách OC đoạn 6 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết thương. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va. Chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Judah? Vì lòng nhân từ ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra giữa lúc sớm mai. Vậy nên ta sẽ dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó. Ta sẽ giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Nhưng theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước và ở đó chúng nó phỉnh dối ta. Gala-át là thành của kẻ làm ác đầy những vết máu. Nhưng bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem. Chúng nó phạm biết bao là tội ác. Trong nhà Israel, ta đã thấy một việc gớm ghiếc. Ở đó, Áp-ra-im thì làm sự gian dâm, Israel thì bị ô uế. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy. Có mùa gặt đã định cho ngươi khi ta đem phu tù của dân ta trở về. Thưa các bạn, qua phân đoạn này, chúng ta thấy một hình ảnh tổng quát về việc của Đức Chúa Trời dự định sẽ làm với dân Israel ở vương quốc miền Bắc và giới Giuđa của vương quốc miền Nam. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng nhau xem ở trong Ô-xê đoạn 6 câu 1. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài sẽ đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Đây là lời kêu gọi sau cùng đến với vương quốc miền Bắc trong thời đó. Nhưng nó cũng hướng về tương lai khi Đức Chúa Trời chữa lành cho họ. Dầu rằng Ngài đã xé họ ra, nhưng Ngài sẽ buộc lại vết thương cho họ. Đây cũng là lời cảnh giác với các quốc gia đã biết Đức Chúa Trời, biết lời của Ngài mà hiện nay vẫn còn đi xa cách Ngài. Chúng ta để ý rằng, trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài tỏ bày sự nhân từ. Ngài phán xét làm cho chúng ta ăn năn. Ngài đón phạt để làm cho chúng ta ăn năn và đem chúng ta trở về cùng Ngài. Vì thế, khi bị Đức Chúa Trời đón phạt, chúng ta cần hạ mình, nhận lỗi, quay trở về để được Chúa chữa lành và tiếp nhận trở lại. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-xê đoạn 6 câu 2. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Lời Chúa nói, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, đây là một điều lý thú cho sự soi sáng với sự kiện phục sinh của Đấng Christ vào ngày thứ ba. Ngài đã sống lại cho sự nên thánh cả người Do Thái lẫn người ngoại. Điều này cũng ứng dụng trong tương lai, khi Đức Chúa Trời đem Israel trở về đất nước của họ và đem họ trở về với chính Ngài. Trong Ê-xê-chiên đoạn 37, nói Ngài đó là Ngài phục sinh, và sự phục sinh đó đặt nền tảng trên Đấng sống lại vào ngày thứ ba. Sự phục sinh của Đấng Christ ban cho những ai tiếp nhận sự cứu rỗi, sự nên thánh, mà điều này đem người ấy đến mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời toàn năng. Sứ đồ Phao-lô nói rộng thêm đề tài này về tương lai của dân Israel trong Roma đoạn 11. Trong thời kỳ của chúng ta, mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng hội thánh là kéo người Do Thái và người ngoại đến chính Ngài. Dân chúng ra từ mọi ngôn ngữ, mọi bộ lạc, mọi quốc gia sẽ đến trước mặt Chúa và thờ phượng Ngài. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất mục tiêu này cho hội thánh, Ngài đem hội thánh ra khỏi thế gian. Ngài sẽ quay sang quốc gia Israel và làm cho họ trỗi dậy. Mỗi tiên tri viết trong Kinh Thánh, ngay cả một số người không viết đều nói đến mục tiêu của Đức Chúa Trời cho quốc gia Israel. Ngay cả trước khi dân Israel có thể vào trong đất hứa, Môi-se đã bắt đầu nói về Ngài sẽ đến khi Đức Chúa Trời đem họ trở lại đất hứa lần thứ ba. Lần thứ ba, hay ngày thứ ba, nói đến sự phục hồi về đất hứa cách vĩnh viễn. Có sự tương quan giữa sự phục hồi này với việc Đấng Christ sống lại từ kẻ chết trong ngày thứ ba. Mời quý vị cùng xem ở trong Roma, đoạn 11, câu 11-15. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel dấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu rỗi đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự xúc kém họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại, bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và cứu lấy mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Có một ngày trong tương lai, dân Israel sẽ quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và đó là sự phục sinh, hay còn gọi là sự sống lại. Và tiếp đến, trong Ô-xê đoạn 6 câu 3. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Lời của Chúa nói rằng, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Tại Do Thái, mưa đầu mùa là mưa nhiều và nó đổ xuống vào cuối tháng 10. Và mưa cuối mùa đổ xuống từng đợt rất nhiều xảy ra vào tháng 3 và tháng 4, tức là trước mùa gặt. Có một số người nói rằng mưa cuối mùa đã trở lại trong xứ. Nhưng tôi không nghĩ rằng các bạn có thể nói mưa cuối mùa hay mưa đầu mùa đã trở lại. Lượng nước mưa ở Do Thái không nhiều như lượng nước mưa của đất nước chúng ta. Lượng mưa tại Do Thái không đủ để tưới nước khắp khu vực đó. Do đó, chúng ta thấy chưa có sự ứng nghiệm lời hứa về nước mưa tương đổ trên xứ này. Khi dân tộc này trở lại với Đức Chúa Trời lần nữa, phước hạnh sẽ đến trên dân chúng cùng với đất đai và súc vật trong thế gian nữa. Lời tiên tri nói rằng, chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Đây là một việc rất kinh nghiệm để giải quyết vấn đề khó khăn trong đời sống. Đó là nhìn biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng về lòng mong ước của ông, như được nói trong Philip đoạn 3, câu 7 đến câu 10. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập nên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép bởi sự sống lại của Ngài, sự thâm công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Không có phương cách nào để phát triển đời sống tâm linh nếu như các bạn thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời xác quyết về điều đó. Một là đúng hoặc là sai. Trải qua nhiều ngàn năm, lời của Đức Chúa Trời chứng minh là đúng, và tôi không nghĩ rằng thế hệ hiện nay có thể thay đổi được điều đó. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên tri nói đến dân Israel bị đoán xét về tội lỗi đang phạm. Trong Ô-sê đoạn 6 câu 4, ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như mốc tan ra vừa lúc sớm mai. Qua lời này tại đây, chúng ta nghe Đức Chúa Trời nói với âm điệu thất vọng. Ngài muốn nói với dân chúng, ta sẽ làm gì với các ngươi? Ta yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi tiếp tục đi trong tội lỗi. Vì thế, ta sẽ đoán phạt các ngươi. Điều này đặt Đức Chúa Trời trong sự lưỡng lự. Sự phán xét là công việc xa lạ với Ngài. Ngài muốn cứu rỗi chứ không phải phán xét. Nhưng khi dân chúng tiếp tục quay lưng khỏi Ngài, thì một ngày nào đó, Đức Chúa Trời phải phán xét họ. Dân chúng Israel có tinh thần tôn giáo, có nhiều sinh hoạt tôn giáo, nhưng họ không có sự nhận biết Đức Chúa Trời. Họ sống xa cách Ngài. Ngày nay, cũng có nhiều tôn giáo. Tôi không có ý chống đối về điều đó. Có người cho tôn giáo là điều tốt, có người cho tôn giáo không tốt, tùy theo vị trí và quan điểm của mỗi người. Chính tôi không cố gắng kêu gọi quý vị theo một tôn giáo nào đó. Có một người đàn ông làm chứng lại như sau. Tôi không hề cố gắng trở nên một người có tôn giáo, nhưng 4 năm trước đây có một việc xảy ra mà nó làm thay đổi đời sống của tôi. Tôi đã mời Chúa Giê-xu làm chủ đời sống của tôi, và tôi tiếp nhận sự thật là tự tôi không thể đến với Đức Chúa Trời, nhưng tôi có thể lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Từ khi tôi thực hiện điều này, tôi gia tăng nhận thức về mối quan hệ trong xã hội, tôi phát triển tình yêu thương, tôi tiếp nhận chính mình và người khác, bất kể tuổi tác, chủng tộc, màu da hay niềm tin. Vì thế, điều cần thiết không phải là tôn giáo trong đời sống của quý vị, nhưng điều cần thiết là có Chúa Giêsu là sự sáng, sự cứu rỗi cho chính đời sống của mình. Dân Israel có tôn giáo, nhưng vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như mốc tan ra vừa lúc sớm mai. Họ chỉ có hình thức qua lễ nghi tôn giáo. Đó cũng là điều mà hầu hết các tôn giáo hiện nay đang có. Có nhiều người có tôn giáo như mặc áo. Họ muốn mặc vào hay cởi ra khi cần thiết. Đức Chúa Trời kết án dân Israel bởi vì họ chỉ có tôn giáo, nhưng họ không biết Ngài. Họ không có thay đổi trong đời sống. Đời sống họ không có sự đổi mới, không có sự kinh nghiệm về mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Cho nên, điều cần thiết mà tôi kêu gọi quý vị đã. Quý vị cần có Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống mình. Cho nên, quý vị cần đến với Ngài, tiếp nhận Ngài và mời Ngài ngự trị trong đời sống của quý vị. Và tiếp theo, chúng ta cùng xem ở trong OC, đoạn 6 câu 5. Vậy nên, ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó. Ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời nói, ta tỉa sửa chúng nó bởi các tiên tri. Tôi cảm ơn nhiều người đã viết thư gửi cho tôi và có lời góp ý về việc chúng tôi rao giảng ra lời của Đức Chúa Trời như những gì đã có trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi tỉa sửa hay bỏ bớt lời của Đức Chúa Trời là điều không tốt. Tôi đã cố gắng giảng luận một cách chân thật lời của Đức Chúa Trời trải qua nhiều năm trong chức vụ của tôi. Và tôi thấy rằng nhiều người thành thật nghe lời của Đức Chúa Trời vui thích tiếp nhận với lòng biết ơn. Có một số người chống đối tôi và tôi cũng lắng nghe lời phê bình của họ. Tại đây, Đức Chúa Trời nói với dân Ngài, ta sửa phạt đời sống các ngươi bởi các tiên tri. Họ đã trung tín nói cho các ngươi lời của ta, nhưng các ngươi không lắng nghe theo. Trong thời của chúng ta, cũng có nhiều người chú ý và quay trở về với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta lấy làm lạ vì nhiều người có sự biến đổi trong lòng và trong đời sống của người nghe. Ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta, những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Họ phạm tội không phải vì thiếu cơ hội nghe lời Đức Chúa Trời, vì Ngài đã sai nhiều tiên tri đến giảng lời Ngài cho họ, nhưng rất tiếc họ quay lưng với Ngài và lời của Ngài. Vì thế, chúng ta thấy rằng khi một người có dịp nghe lời của Đức Chúa Trời mà không tiếp nhận, không đáp ứng, thì hậu quả sẽ xảy đến. Họ sống đời sống xa cách Ngài, đi trong con đường tội lỗi. Và tiếp theo, trong OC đoạn 6 câu 6, vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Nhiều người ngày nay chỉ thích thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Nhưng thưa quý vị và các bạn, dầu rằng quý vị có đi nhà thờ thường xuyên mỗi Chúa Nhật, nghe nhiều lời giảng kinh thánh, thực hiện nhiều công tác, nhưng nếu quý vị không làm theo lời của Đức Chúa Trời thì không có ra gì cả. Các bạn không thể có sự thay đổi trong đời sống hay là sự thay đổi trong lòng. Xin đừng thay thế những buổi tiệc ở trong hội thánh với bánh hằng sống, tức là lời của Đức Chúa Trời. Dầu rằng hội thánh có nhiều sinh hoạt tôn giáo, nhưng đừng bao giờ thay thế sinh hoạt này với việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên, trong đời sống của cơ đốc nhân, chúng ta phải nhớ những điều rất là quan trọng. Chúng ta cần học hỏi lời của Đức Chúa Trời và làm theo. Đó là một của lễ Chúa vui mừng. Chúa nói rằng, sự vâng lời tốt hơn của lễ. Có một lời khác cũng nói rằng, sự vâng lời tốt hơn mở chiên đực. Tức là khi con cái của Đức Chúa Trời lắng nghe lời của Ngài và làm theo, Chúa đẹp lòng, Chúa vui mừng. Chúa kể đó như là một của lễ làm đẹp lòng Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong OC, đoạn 6 câu 7. Nhưng theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. Giao ước được đề cập ở đây tức là giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với quốc gia Israel. Và trong Ô-sê đoạn 6 câu 8, Gala-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu. Thành phố Gala-át được biết nhiều nhất là thành phố của nhựa thơm, nhựa này dùng vào việc trị bệnh, dùng vào trong công việc y khoa. Do vậy, trong thời của Ô-sê, chỉ có tội lỗi ra từ thành Gala-át. Và trong Ô-sê đoạn 6 câu 9, như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem. Chúng nó phạm biết bao là tội ác. Nói một cách khác, thầy tế lễ từ chối thực hiện công tác ban cho dân chúng nước của sự sống, ban bánh của sự sống. Họ bị kể như phạm tội giết người. Một cách thành thật với các bạn, tôi nghĩ là một sư đứng trên tòa giảng mà không ban phát lời của Đức Chúa Trời bị kể phạm tội lỗi rất nặng, giống như giết người vậy. Đây không phải tôi có ý định tội cho ai, nhưng đây là lời tiên tri nói như vậy. Vì thế, ai được Chúa kêu gọi giao cho trách nhiệm rao giảng lời của Đức Chúa Trời, lời của sự sống, xin quý vị hãy trung tín thực hiện công tác này. Vì khi quý vị trung tín rao giảng lời của sự sống, những người nghe, tiếp nhận, họ sẽ được sự sống. Ở đây, tôi muốn nói đến sự sống đời đời mà Chúa ban cho những người tin theo, tiếp nhận Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi, cũng như quý ông bà anh chị em, đặc biệt là những người được sự kêu gọi để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta thành tâm trung tín thực hiện công việc này. Và nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban ơn sức và năng lực trên tất cả quý vị. Và tiếp đến, trong Ô-sê đoạn 6, câu 10 đến câu 11. Trong nhà Israel, ta đã thấy một việc gớm ghiếc. Ở đó Áp-ra-im thì làm sự gian dâm, Israel thì bị ô uế. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy. Có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem khu tù của dân ta trở về. Thưa quý vị, đây là một lời cảnh giác với nước Giu-đa rằng sự phán xét cũng sẽ đến với họ. Với lời tiên tri, khi ta đem khu tù ta trở về, ngày đó vẫn còn trong tương lai, khi Đức Chúa Trời đem dân Ngài trở về đất nước. Nhưng trong thời bấy giờ, Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi của họ bởi họ đang phạm với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được nghe những lời tiên tri nói đến sự tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời là dân Israel ngày trước. Họ đã phạm tội, Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Nhưng trong sự đoán phạt đó, Đức Chúa Trời vẫn còn sự nhân từ. Ngài có lời tiên tri nói rằng trong thời sắp tới, họ biết ăn năn, biết quay trở về cùng với Ngài. Và lúc đó, Ngài sẽ ban phước cho họ và họ tái lập được mối giao thông trở lại với Ngài, nhìn biết Ngài, thờ phượng Ngài. Thưa quý vị, đây cũng là điều mong ước của tôi đối với dân tộc chúng ta. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời cảm hóa lòng của dân tộc chúng ta, những người Việt Nam, biết ăn năn tội lỗi của mình, quay trở về cùng Đức Chúa Trời, để cả đất nước chúng ta được phước hạnh, để chúng ta được có mối quan hệ với Đức Chúa Trời làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
con người nhỏ lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng dệt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim nò hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phận của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được uy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày, ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phận của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai.